Giới thứ hai là trộm cắp. Quả báo của trộm cắp là nghèo nàn. Mọi người ai ai cũng muốn phát tài, đặc biệt là lúc ăn Tết. Ở Trung Quốc, hai chữ phát tài đều treo ở trên cửa miệng, mỗi người đều chúc phúc với nhau phát tài. Đích thật, phát tài trong kinh có dạy cho chúng ta bí quyết phát tài. Ngài dạy không sai chút nào. Ngài thật là rất từ bi, Ngài thật có trí huệ. Cho nên trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Thế nhưng phải cầu đúng như lý như pháp mới được. Không đúng như lý như pháp thì cầu không được. Phật dạy cho chúng ta cầu. Quý vị muốn cầu, cầu bằng cách nào? Phật dạy bố thí. Quý vị muốn cầu tài thì quý vị phải tu tài bố thí. Quý vị muốn cầu pháp, cầu thông minh trí huệ thì quý vị tu pháp bố thí. Quý vị muốn cầu khỏe mạnh sống lâu thì quý vị phải tu vô ý bố thí. Bố thí chia thành ba đại loại. Đây cũng là năm tôi 26 tuổi, lúc mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi ba thứ bố thí này. Ngài biết xem tướng. Ngài thấy cái tướng của tôi, biết trong mạng của tôi không có tài, rất đáng thương, không có tài phú, quả báo bần cùng. Vì trong đời quá khứ không có tu nhân, vả lại sát nghiệp rất nặng, chết sớm, thọ mạng chỉ có 45 tuổi. Tôi rất tin điều này, bởi vì cha tôi 45 tuổi thì qua đời. Tôi còn có một người bác cũng là 45 tuổi qua đời. Ông nội của tôi cũng là 45 tuổi qua đời. Tôi đối với trạng huống trong gia đình tôi không được rõ lắm, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. 10 tuổi thì rời khỏi quê hương, không có ai nói cho tôi biết chuyện gia thế trong gia đình tôi. Cho nên tôi là suy đoán là sau khi học Phật rồi mới suy đoán tổ tông nhất định có sát nghiệp, vả lại là sát nghiệp rất nặng, có rất nhiều quan thân trái chủ, cho nên mới có quả báo như vậy. Cũng may là tôi trong đời này gặp được Đại sư Chương Gia, Ngài dạy tôi tu ba thứ bố thí và khuyên tôi đi xuất gia. Ngài khuyên tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi cũng là nhờ có thầy tận tâm chỉ dạy mới có thể chuyển được vận mạng. Lúc đó tôi không có nghĩ đến phải chuyển vận mạng, vì lúc đó tôi còn trẻ, không dám nghĩ đến chuyện này. Chỉ là sau khi tiếp xúc được pháp môn Tịnh Độ, chỉ muốn cầu vãng sanh, không có cầu trường thọ. Năm đó tôi 45 tuổi, đích thật bị một cơn bệnh nặng. Tôi trong đời này chưa có bị bệnh qua. Năm 45 tuổi bị một cơn bệnh nặng, trong tâm nghĩ rằng thọ mạng đã hết, cho nên tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi nghĩ rằng bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, không thể chữa mạng. Nay thọ mạng đã hết thì không nên đi tìm thêm phiền phức nữa. Tôi nhất tâm niệm Phật. Tôi cũng không ngờ 1 tháng sau thì đã hết bệnh, dần dần phục hồi sức khỏe. Sau khi hết bệnh, tôi lại tiếp tục đi giảng kinh. Tôi năm 33 tuổi đi xuất gia. Sau khi xuất gia thì tôi bắt đầu giảng kinh thuyết pháp trong Phật học viện. Quả báo của trộm cắp là nghèo nàn. Mọi người đều muốn giàu có, cũng muốn giữ gìn sự giàu có của mình, không để mất đi. Vậy thì quý vị phải biết tu nhân. Nếu những người thường có tâm trộm cắp thì sự giàu có của họ chắc chắn không thể giữ được lâu dài. Cái gì là tâm trộm cắp? Đơn giản mà nói là có ý niệm chiếm làm sở hữu. Hễ có ý niệm chiếm làm sở hữu thì cái tâm này là tâm trộm cắp. Chúng ta thường nói hại người lợi ta. Đây là tâm trộm cắp. Tuy không có hành vi nhưng có ý niệm cũng không tốt. Đối với sự giàu có của mình thì sẽ tổn hại rất lớn. Cho dù trong đời quá khứ có tu một ít phước mà nay thường có cái ý niệm này thì phước báo của quý vị đã bị giết khấu. Vậy phải làm sao đây? Phải nên có quan niệm như vậy. Tự mình phải hại ta lợi người thì phước báo của quý vị rất lớn. Cho dù có chết đói, chết lạnh cũng không bao giờ khởi tâm trộm cắp. Đi trộm cắp tài vật của người khác không nên làm điều này, mà phải luôn luôn tuân giữ luân thường đạo đức. Đây chính là đức hạnh. Tuy thân này đã chết nhưng đời sau phước báo thù thắng hơn đời này, cảnh giới đã được nâng cao. Nếu không giữ giới được lại đi trộm cắp phạm pháp, đời sau quý vị sẽ bị đọa lạc. Khi quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị sẽ không trộm cắp. Dù có chết đói chết lạnh ta cũng không khởi tâm đi trộm cắp tài vật của người khác. Cái đạo lý này chỉ có trong Phật Pháp nói được rất rõ ràng. Tuy nhà Nho và nhà Đạo cũng có nói, nhưng nói không được rõ ràng như trong Kinh Phật. Ở Trung Quốc thật có một người làm được như vậy. Đại sư Ấn Quang thường nêu ra thí dụ này, đó là ông Phạm Trọng Yêm. Lúc Phạm Trọng Yêm còn trẻ, ông là một tú tài nghèo nàn. Ông ở trong tự viện học hành. Xưa kia tự viện là trường học, tàng kinh lầu chính là thư viện. Trong tàng kinh lầu chẳng những có kinh Phật, còn có sách của chư tự bá gia, thấy đều có đủ. Cho nên người học hành họ học ở đâu? Họ học trong tự viện. Họ đến tự viện xin ở tạm một thời gian để học hành. Có một hôm ông Phạm Trọng Yêm phát hiện ở dưới một gốc cây đại thụ trong chùa có cất giấu một số vàng. Số vàng đó trồn ở dưới gốc cây, có lẽ số vàng đó cũng không ít, đã bị ông phát hiện. Sau khi phát hiện, ông liền lấy đất lấp kín lại, cũng không ai biết được. Ông cũng không có mang một ít về nhà. Tuy rằng cuộc sống của ông rất khổ, ông ở trong tự viện tự mình nấu cơm. Mỗi ngày ông nấu một nồi cháo chia thành 4 miếng. Buổi sáng ăn một miếng, bữa tối ăn một miếng. Quý vị nghĩ xem, cuộc sống của ông ta rất khổ. Tuy ông đã phát hiện số lượng vàng nhiều như vậy mà ông không động tâm. Ông cũng không nói cho người khác biết. Mãi cho đến về sau, ông đã làm tể tướng, thì ngôi chùa đó suy sụp. Họ muốn trùng tu thì họ nghĩ đến tể tướng, vì tể tướng trước kia đã từng ở trong chùa này học hành mấy năm. Hiện nay ông đã làm quan lớn, có thể đi tìm ông xin hóa duyên. Khi họ tìm được ông Phạm Trọng Yêm, ông Phạm Trọng Yêm rất là rộng rãi, thì viết vào sổ cúng dường mấy ngàn lượng vàng. Đúng là một vị đại tể tướng. Sau khi ông viết xong nhưng không có tiền, ông Phạm Trọng Yêm nói với họ rằng: các vị hãy trở về chùa, đào dưới gốc cây đại thụ, ở dưới gốc cây đó có chôn một số vàng. Ông nói cho họ biết, lấy số vàng đó trùng tu lại ngôi chùa. Quý vị nghĩ xem nhân phẩm của ông. Ông không có động tâm. Không có ai biết số vàng đó, không có chủ. Thì quý vị biết ông không có lòng tham. Sau khi ông làm quan lớn, triều đình có cấp rất nhiều bổng lộc cho ông. Ông là người rất tài giỏi, có thể xuất tướng nhập tướng. Ông đã từng làm quan nguyên soái. Về đến triều đình thì ông làm tể tướng, Ông đem bổng lộc của mình nuôi dưỡng 300 gia đình. Ông nuôi những người nghèo nàn khốn khổ. Chúng tôi đọc trong cổ văn có một bài là Nghĩa Điền Ký, chính là ghi chép sự tích của ông Phạm Trọng Yêm. Còn cuộc sống của ông thì hầu như không có thay đổi chút nào, vẫn là sống cuộc sống của một tú tài nghèo. Ông suốt đời sống như vậy. Về sau ông có 5 người con trai, có 3 người con làm đến tể tướng, một người con làm ngự sử đại phu, còn một người con hình như là làm đến quan địa phương, tức là chức vị tỉnh trưởng hiện nay. Gia đạo của ông mãi cho đến ngày nay cũng không có suy kém. Cho nên đại sứ Ấn Quang ở Trung Quốc có 2 người, đại sứ Ấn Quang nói ở Trung Quốc có 2 người gia đạo không suy kém. Người thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử, mãi cho đến ngày hôm nay không suy kém. Người thứ hai là ông Phạm Trọng Yêm, 800 năm không suy kém. Vì sao họ không suy kém? Vì họ chịu bố thí, họ không có tâm trộm cắp, cho nên gia đạo của họ được hưng vượng, và lại hưng vượng được lâu dài. Đó là họ biết tu nhân, họ biết được làm thế nào duy trì phú quý truyền cho con cháu đời sau. Cho nên hoan hỷ bố thí thì được đại phú, được đại trí huệ, được đại phước đức và địa vị cao. Ông Phạm Trọng Yêm đã thực hiện được. Nói đến chỗ này, trước kia có một vị đồng tu đến hỏi tôi. Ông ta hỏi, hai người lợi ta đương nhiên phải chịu quả báo, phải chịu án báo. Nhưng nếu hai người lợi người thay họ tu phước, có tội lỗi hay không? Trong Phật môn có một vị, đó là Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Ngài là một vị tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông chúng ta, tức lục tổ của Tịnh Tông. Lúc Ngài chưa xuất gia, Ngài còn là một vị quan rất nhỏ, trông coi về tài chánh chi thu. Tâm của Ngài rất từ bi. Ngài thường nhìn thấy lúc chúng sanh bị giết hại, Ngài nhìn thấy cái quang cảnh sát sanh đó, Ngài rất đau lòng. Ngài muốn mua chúng để phóng sanh nhưng không có tiền, bởi vì tiền lương của Ngài rất ít. Cho nên Ngài trộm dùng tiền của nhà nước. Ngài là quan trông coi về tài chánh chi thu mà trộm tiền dùng của nhà nước để làm gì? Để phóng sanh. Trải qua nhiều năm trộm tiền như vậy thì bị phát hiện, có lẽ trong ngân khố đã mất rất nhiều tiền. Sau khi Ngài bị phát hiện, tội của Ngài là tội chết, là tội tử hình. Thế nhưng hỏi Ngài, Ngài thừa nhận, không giấu giếm. Tôi đích thật có trộm tiền, đã trộm hết bao nhiêu? Đã trộm rất nhiều, đã nhiều năm lũy tích, chắc có lẽ rất nhiều. Để làm gì? Toàn bộ để phóng sanh, tự mình không có dùng. Cho nên cấp trên của Ngài gặp phải một cái án như vậy, liền đem chuyện này trình báo cho nhà vua biết. Nhà vua cũng cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ. Làm sao lại có hạng người như vậy? Thì nhà vua liền hạ lệnh y theo luật hành sự mà xử phạt, dẫn Ngài đến pháp trường để chém đầu. Nhà vua dặn dò quan giám trảm, nếu thấy ông ta sợ chết thì chém cho rồi, còn như thấy ông ta không sợ thì dẫn ông ta trở về đây. Hoàng thượng nói muốn gặp ông ta. Sau khi dẫn Ngài đến pháp trường, nhìn thấy sắc mặt của Ngài không lo sợ chút nào, quan giám trảm hỏi Ngài vì sao ông không sợ. Ngài nói, một mạng của tôi có thể đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng, rất đáng được. Kết quả thì quan giám trảm liền trình báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng bèn triệu kiến Ngài. Nhà vua rất khâm phục Ngài, thì tha tội cho Ngài và hỏi Ngài, ông muốn làm việc gì? Ngài nói, tôi muốn xuất gia. Hoàng thượng còn làm hộ pháp cho Ngài. Vì sao? Ngài trở thành vị tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Ngài thật sự có được thành tựu. Qua câu chuyện này, chúng ta mà có cái tâm như của Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ mà làm việc này thì được. Nhà nước tha tội cho quý vị. Nếu không có cái tâm của như Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ mà quý vị mà làm việc này có xen tạp tâm danh lợi vào trong đó thì quý vị có tội lỗi. Đại sư Vĩnh Minh, Ngài làm việc này tuyệt đối không có tâm danh lợi. Vì sao? Ngài đi xuất gia, Ngài không cần làm quan, Ngài cũng không cần hoàng thưởng ban thưởng, Ngài cái gì cũng không cần. Vì Ngài đã hiểu rõ điều này, xả kỷ vị tha độ chúng sanh. Đây là một thứ thiện xảo, phương tiện vì quốc gia tu phước. Quốc gia không có phát tâm làm việc này, Ngài vì quốc gia cầu phước, vì quốc gia cầu tiêu tai khỏi nạn. Ngài không lo sự sống chết của mình, tự mình chết cũng vui lòng, cũng bằng lòng, cũng cam tâm tình nguyện thì được. Nếu không phải điều này thì không thể học, học theo thì sai.
Oh.